Một pháp tu, tu một pháp. Đây là pháp tu độc nhất Thầy Thanh Thiện đã kiểm nghiệm. Pháp tu này giúp cho mọi người ai nấy tu tập đều đón nhận thành quả tuyệt vời, khó mà tin là có thật. Đó là: 1. Trước khi đi ngủ, hành giả ngồi hay nằm tùy ý, nhưng chỉ được chọn một cách và chỉ được một mà thôi để tâm quen. Trước khi hít thở, hành giả tác ý: ta biết ta đang thở vào, thở ra. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Thở vào thật sâu, thở ra thật nhẹ, đúng 5 hơi. Tác ý: ta biết ta ngừng. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Khi hít thở, trông chừng ở nhân trung, chỗ lõm vào giữa hai mũi và môi trên. Nhớ là coi chừng, chứ đừng quan tâm hay chú ý gì cả. Cứ coi chừng, khi tu tập quen rồi tự động tâm tiến vào chú ý và cảm nhận rõ ràng hơi thở. Như vậy sẽ cảm nhận được nhẹ nhàng, thoải mái, an khang, không bị ức chế tâm, không bị bệnh nhức đầu hay chóng mặt. Khi bắt đầu muốn ngủ, tác ý giờ ngủ và giờ dậy. Ví dụ như ngủ lúc 10 giờ, dậy 4 giờ thì tác ý: Hoài ngủ đi Hoài, nhớ 4 giờ dậy nhé. Nhớ gọi đúng tên mình, có đồng hồ báo cũng tốt. Cứ tác ý như vậy. Sau một thời gian, khi tâm nghe quen rồi thì sẽ cảm nhận. Khi ta muốn ngủ, ta tác ý là êm đềm vào giấc ngủ. Và khi thức, tự nhiên tâm đánh thức ta dậy trong thoải mái, bình an. Nhờ tu tập quen rồi, tuyệt đối không sợ bị mất ngủ. Tuy ngủ ít mà khỏe khoắn, an vui. 2. Khi tỉnh ngủ, đừng nằm dáng, hãy bật dậy ngay. Ngồi yên hít thở 5 hơi dài và nhẹ giống như lúc ngủ. 4. Đừng vội vàng, hối thúc. Tập 5 hơi thở mãi cho tâm quen. Khi hơi thở được nhẹ nhàng, tự nhiên, không chịu khó, hãy tăng lên 10 hơi. Cứ thế tăng dần, nếu tăng được lên 1/2 giờ thì rất tuyệt. 5. 3 tháng sau, sẽ cảm nhận được thân thể ta thoải mái, sảng khoái, nhẹ nhàng. Tâm trí ta tỉnh táo, minh mẫn hơn. Tâm tính ta hiền hòa, dễ thương. Đồng thời không còn sợ bệnh hoạn nữa. 6. Pháp tu này chỉ có lợi cho mọi người, sẽ không lo bệnh hồi hộp, lo âu, nhất là học sinh sinh viên, học bài mau thuộc và vào phòng thi không bị hồi hộp, lo âu, khiến quên mất bài đã học. Pháp tu giúp cho các vận động viên không lo bị hụt hơi khi đang dạy danh. Pháp tu giúp cho các vận động viên, cầu thủ không bị hụt hơi khi đang danh giành giải kiện tướng. 5. Đi kinh hành đường dài. Đi kinh hành đường dài, nghe qua thì tưởng dễ, nhưng khi tu tập thì hầu hết mọi người đều tu sai. Thầy đã tìm được cách hướng dẫn cho ai ai cũng hiểu. 1. Đi bộ bình thường, người nào có tính đi nhanh, cứ đi nhanh. Người nào có tính đi chậm, cứ đi chậm. Có nghĩa là đi theo bản năng của mình, nhưng phải thong thả, nhẹ nhàng, khoan thai, thoải mái. 2. Đi bộ thì ngắm cảnh, nhìn người. Còn đi kinh hành thì chú ý ngó vào bản thân bước đi. Chỉ chú ý thôi, không cần nhìn thẳng. Không cần nhìn vào hai bàn chân, sẽ rất mỏi cổ. Mà nhìn về phía trước, đầu hơi cúi, mắt liếc xuống sao cho đôi bàn chân đi trong tầm mắt. 3. Khởi hành đầu giả. 3. Khởi đầu hành giả tập 10 phút. Tác ý: đi kinh hành đường dài. Ta biết ta đang đi kinh hành đường dài. Quán ly tham, quán ly thâm, quán ly si. Vừa đi vừa tác ý. A. Đi cho chân cứng đá mềm, đi cho tâm vững tu hành đến nơi. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. B. Đi một đoạn rồi tác ý trường kỳ, ví như tâm trắng bạch như vỏ ốc. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Đi một đoạn rồi tác ý muốn đuổi gì trong tâm, ví như họ vô thường, tham dâm hãy rời khỏi thân ta. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. D. Đi một đoạn tác ý đuổi bệnh, mình đang mang bệnh gì, ví như nhức đầu thì thọ vô thường, bệnh đau đầu hãy rời khỏi thân ta. Quán ly sam, quán ly sân, quán ly si. Như vậy là đủ một bài hát rồi. 4. Khi đi, cứ hát đi, hát lại như thế mãi. Quen rồi quý vị sẽ mãi như thế mà không biết mệt, không còn biết thời gian trôi qua. Hết 10 phút, dừng lại tác ý. Dừng khi đi kinh hành đường dài, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Nếu trong ngày còn thời gian rảnh, hành giả có thể tập thêm nhiều lần tùy ý. Sau thời gian tập lên 10 phút cho quen, hành giả tăng dần lên 15-20 phút. Đi như vậy có lợi gì? 1. Chống buồn ngủ. 2. Trị được bệnh làm biếng. 3. Gia tăng nghị lực, hứng chí tu hành. 4. Sức khỏe dồi dào như lý tác ý thiện xảo. 6. Không còn biết thời gian trôi qua. 7. Diệt được niệm khởi. 6. Diệt được niệm khởi là mấu chốt, là căn bản giúp ta tu hành định niệm hơi thở, định sáng suốt, xả tâm, hướng tâm, nhiếp tâm, ly dục ly ác, pháp thoải mái. Bởi vì các pháp căn bản đều đi đến kết quả là diệt niệm duyên khởi, sau này chúng ta thiền định dễ dàng. 7. Tập đi kinh hành đường dài thường xuyên có lợi gì nữa? Với những người bị bệnh, đi mãi, tác ý mãi, vô tình hết bệnh luôn. 8. Tu hành chánh pháp là phải mạnh mẽ, thoải mái, tạo cho ta một tinh thần hứng chí mà không cần biết đến ai cả. Ví dụ, khi ta tu hành 6 pháp căn bản với thời gian quá ngắn, ta hơi ngán, ta hơi nản lòng, cứ tự nhiên đóng cửa phòng lại, nhón gót, nhảy lên để tạo ra tinh thần hứng chí, sẵn sàng xông chiến trận đấu với tham dục của lòng ta. Nhớ đừng nhảy hay đừng đi quá sức, cứ từ từ tăng lên. Ngoài ra, lúc đầu ta tu tập 6 pháp căn bản với thời gian ngắn, nếu được thì ta tu thêm 1, 2, 3 lần y như vậy vào những buổi thích hợp tùy theo hoàn cảnh của ta. Cần phải luôn tác ý như tập hát vậy. 9. Đi kinh hành đường dài có nghĩa là đi liên tục không dừng lại trong khoảng thời gian ta quyết định trước. Không phải bắt buộc đi trên đoạn đường dài, tùy vào hoàn cảnh, có thể đi quanh khu nhà ở, có thể đi quanh sân, quanh phòng, có thể đi qua đi lại. Khi đi kinh hành, người ta đi ngược chiều, không chào hỏi, bởi vì ta đâu có ngó ra ngoài. 10. Đi kinh hành dài, ta coi chừng bàn chân di động, dần dần thuộc biến chú ý. Khi mắt chú ý vào chân di động, tạo cho ta vòng từ trường, vòng định lực bảo vệ cơ thể ta. 11. Tuyệt vời sẽ đến. Khi ta bị bệnh nặng hay đến phút lâm chung, ta sẽ cảm nhận phản ứng tự nhiên trong cơ thể ta, tu tập giúp ta bình an tuyệt vời. 7. 6 pháp hành căn bản. 1. Ngồi kết già thẳng lưng. Đối với người chưa biết, chỉ cần ngồi 1 phút thôi, người lớn tuổi có thể dựa lưng vào tường. Nếu ai không thể vắt chéo hai chân thì có thể tập theo các bước. 1. Hành giả ngồi lên cục gạch rồi đè hai đầu xuống sát sàn cho quen. Quen rồi bỏ gạch. 2. Hành giả ngồi trên bàn giả, một chân gác lên đùi, chân trái, trước hay phải là do sở thích của hành giả. Quen rồi hành giả có thể đổi chân. Khi ngồi bán giả quen rồi, hành giả bắt đầu tập ngồi kiết già nhé. 3. Nhớ rằng khi ngồi kiết già bẻ chân lên đau lắm, nhưng với 1 phút, thời gian chịu đựng của chúng ta sẽ tăng lên, chịu đựng dần thành quen. Sau 1 phút, hành giả sẽ không còn đau nữa, rồi tăng dần lên từng phút, ngồi tăng mãi đến 8 giờ liền cũng không hề bị đau chân. Bây giờ ngồi cả ngày cả đêm vẫn bình an. Khi bắt đầu ngồi nhớ tác ý, ngồi kết già lưng thẳng, ta biết ta đang ngồi kết già lưng thẳng, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Khi chấm dứt ngồi tác ý, ngừng, ta biết ta đang ngừng, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Những ai đã ngồi được rồi thì cứ ngồi bình thường, tay để sao cũng được, miễn là thoải mái. Mới tu tập ngồi kết già lưng thẳng nhưng đừng nhắm mắt. Nhắm mắt sẽ rơi vào từ trường và sẽ trở thành tu ngủ nhé. Cứ mở mắt bình thường, nhìn đúng vào một điểm nào đó thích hợp, rồi tầm vừa tầm mắt của chúng ta, đừng nghĩ ngợi gì cả, đừng đảo mắt nhìn lung tung. Lúc đầu ta tu tập nhằm mục đích cho tâm quen, để không còn cảm thấy đau chân, dù sau này ngồi 8 giờ hơn vẫn không bị tê chân nhé. Sau khi ngồi tâm quen, lúc bấy giờ ta phối hợp tu tập tất cả các pháp mà ta muốn, vừa ngồi kiết già thẳng lưng, vừa tu tập định niệm hơi thở như lý tác ý, định sáng suốt, muốn pháp nào tùy pháp ý. Trên đây là phần tiếp theo của Cẩm Nang hướng dẫn tu hành. Mời quý vị thính giả đón nghe những phần tiếp theo trên kênh của chúng tôi.